Chương 1885, Lam thành công phòng chiến 2, chương 1885, Lam thành công phòng chiến 2, ngay tại Hỗn Đẩn sắp đánh giết Dâu Đen thời khắc mấu chốt, nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận oanh minh. Râu Cổ Đại, vị này điều khiển báo cắt cường giả, rốt cục xuất thủ. Râu Cổ Đại hai tay vung lên, đầy trời báo cắt trong nháy mắt của tới, giống như một đạo to lớn tường cát, vắt ngang tại Hỗn Đẩn cùng Dâu Đen ở giữa. Báo cắt bên trong, vô số hạt cắt cao tốc xoay tròn, va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ trong đó. Hỗn Đẩn thấy thế, nhíu mày. Hắn biết Râu Cổ Đại thực lực không thể khinh thường, nhất là cái này điều khiển báo cắt năng lực, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã tên đã trên dây, không phát không được. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay Lôi Đình, chuẩn bị nên đón trận này đột nhiên xuất hiện phong bạo. Lôi Đình Bạc Quân. Hôn Đần hét lớn một tiếng, quanh thân Lôi Đình dị năng lần nữa bộc phát. Hắn huy động trong tay Lôi Đình, hướng báo cắt mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, cái kia báo cắt phảng phất có sinh mạng đồng dạng, vậy mà tại Hôn Đần Lôi Đình sắp đánh trúng lúc, đột nhiên cải biến phương hướng, xảo diệu tránh né qua đi. Hôn Đần trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này báo cắt vậy mà như thế khó chơi. Hắn không dám khinh thường, vội vàng điều chỉnh sức lực, ý đồ tìm ra báo cắt sơ hở. Nhưng mà, Râu Cổ Đại nhưng lại chưa cho hắn cơ hội này. Hắn thao túng báo cắt, khi thì phân tán, khi thì ngưng tụ, không ngừng mà hướng Hỗn Đẩn phát động công kích. Tại báo cắt tiềm hộ dưới, Dâu Đen cũng thừa cơ khôi phục một chút lực lượng. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Hỗn Đẩn, phảng phất tại tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Mà Hỗn Đẩn thì lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một phương diện muốn ứng đối Râu Cổ Đại báo cắt công kích, một phương diện khác còn muốn đề phòng Dâu Đen phản kích. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ, vị kia luôn luôn mang theo quỷ dị mỉm cười nam nhân, giờ phút này đang lặng lặng địa đứng ở một bên. Hắn thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, tựa hồ đang đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Rốt cục, tại Hỗn Đẩn bị Râu Cổ Đại báo cắt kiểm chế thời khắc, hắn động. Chỉ gặp Đọ Phở Lạm Mị Ngộ ngón tay nhẹ nhàng búng ra, phản phất là tại khệ một bản im ắng chương nhạc. Nhưng mà, đây cũng không phải là phổ thông trong nháy mắt, mà là hắn đặc biệt dị năng, khôi lỗi tuyến khởi động tín hiệu. Theo động tác của hắn, vài gốc mắt thường khó mà phát giác dây nhỏ lặng yên bay ra, như là mạng nhện đồng dạng hướng Hỗn Đẩn bao phủ tới. Hỗn Đẩn ngay tại hết sức chăm chú địa ứng đối báo cát, đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể trầm xuống, phản phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình hai chân chẳng biết lúc nào đã bị dây nhỏ chăm chú trói buộc, mà những đường tuyến này chính nguyên nguyên không ngừng mà từ Đọ Phở Lạm Mị Ngộ trong tay bay ra. Đây là khôi lỗi tuyến. Hỗn Đẩn trong lòng giật mình, hắn ý đồ tránh thoát những dây nhỏ này trói buộc, nhưng phát hiện mình lực lượng tại những dây nhỏ này trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế rơi xuống dưới, giống như một cái bị thao túng khôi lỗi. Đọ Phở Lạm Mị Ngộ khẽ môi nhếch lên vẻ đắc ý tiểu dung, hắn nhẹ nhàng kéo động lên trong tay dây nhỏ, phản phất tại điều khiển một cái đồ chơi. Hỗn Đẩn thân thể theo động tác của hắn mà di động, cuối cùng nặng nề mà rơi xuống mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hỗn Đẩn thân thể nện ở trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Tại Hỗn Đẩn bị Đọ Phở Lạm Mị Ngộ khôi lỗi tuyến điều khiển rơi xuống đất trong nháy mắt, vừa mới khôi phục như cũ Dâu Đen không có buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân dị năng bắt đầu điên cuồng phun trào, phản phất muốn xé rách không khí xung quanh. Chấn động đi, đại địa. Dâu Đen nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên chụp về phía mặt đất. Trong chốc lát, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại dưới mặt đất tứ ngược. Đây là Dâu Đen đặc biệt dị năng, chấn động, hắn có thể điều khiển chấn động, dẫn phát như địa chấn lực phá hoại. Theo Dâu Đen động tác, một đạo khe nứt to lớn từ Hỗn Đẩn rơi xuống địa phương cấp tốc lan tràn ra, giống như một đầu dữ tận cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn thôn phệ hết thảy. Hỗn Đẩn vừa mới tránh thoát khôi lỗi tuyến trói buộc, đang chuẩn bị đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại chấn động lực từ dưới đất truyền đến, để hắn trở tay không kịp. Không được. Hỗn Đẩn trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn ý đồ tránh né cỗ này chấn động lực, nhưng đã tới đã không kịp. Chỉ gặp cái khe kia trong nháy mắt lan tràn đến dưới chân của hắn, sau đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực trùng kích, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Hỗn Đẩn thân thể vẫy ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó nặng nề màn đện ở vài trăm mét bên ngoài trên mặt đất. Nhưng mà, cỗ này lực trùng kích dư ba cũng không như vậy tiêu tán, mà là tiếp tục trên mặt đất tứ ngược, đem chung quanh công trình kiến trúc, cây cối hết thể chướng ngại vật đều phá hủy đến phá thành mảnh nhỏ. Dâu Đen nhìn xem bị đánh bay ra ngoài Hỗn Đẩn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết, một kích này đã để Hỗn Đẩn nhận lấy trọng thương, chiến đấu kế tiếp trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng mà, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là chuẩn bị tiếp tục phát động công kích, triệt để đánh bại cái này cường đại đối thủ. Mà Hỗn Đẩn giờ phút này đang nằm tại trong một vùng phế tích, trên thân hiện đầy vết thương. Đáng chết. Hỗn Đẩn dãy rủa lấy, thân thể của hắn giống như là bị tự truy đập ầm ầm kích qua đồng dạng, mỗi một khối cơ bắp đều đang đau khổ địa rên rỉ. Nhưng mà, hắn biết rõ thời khắc này mình không thể ngã xuống, nếu không sẽ vĩnh viễn mất đi chiến đấu cơ hội. Hắn nương tựa theo một cố ý chí bất khuất, khó khăn chống đỡ lấy thân thể, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Đúng lúc này, Đọ Phở Lạm Mị Ngộ lần nữa phát động công kích. Hắn khôi lỗi tuyến giống như gián độc, lặng yên không một tiếng động tới gần Hỗn Đẩn, ý đồ lần nữa đem hắn trói buộc. Dây nhỏ trong không khí lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất mang theo khí tức tử vong, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thanh âm vang dội đột nhiên xẹt qua chân trời, Lôi Đỉnh chi nộ, ai dám cùng ngươi chi tranh phong. Theo thanh âm rơi xuống, chói mắt Lôi Đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Đọ Phở Lạm Mị Ngộ khôi lỗi tuyến. Đây là Hỗn Đẩn viện quân đến. Danh xưng Lôi Đỉnh kiếm hoàng cương giả, lấy không có gì sánh kịp Lôi Đỉnh dị năng nổi danh trên đời. Tay hắn cầm một thanh Lôi Đỉnh ngưng tụ trường kiếm, dáng người mạnh mẽ, tựa như chiến thần giáng lâm. Lôi đỉnh kiếm hoàng lôi đỉnh dị năng cùng hỗn đần sức mạnh sấm sét hô ứng lẫn nhau, phản phất tạo thành một cỗ vô hình mối quan hệ, đem lực lượng của hai người chăm chú liên hệ với nhau. Lôi đỉnh kiếm hoàng một kiếm vung ra, lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem đỏ phở lạm mỹ ngộ khôi lỗi tuyến trong nháy mắt phá hủy. Đỏ phở lạm mỹ ngộ biến sắc, hắn không nghĩ tới hỗn đần lại còn có như thế cường đại biệt quân. Mà hỗn đần cũng thừa cơ thoát khỏi trói buộc, hắn cảm kích nhìn lôi đỉnh kiếm hoàng một mắt, sau đó hít sâu một hơi, một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Thời khắc này hỗn đần phản phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, trên người hắn tản ra khí thế cường đại. Phản phất muốn đem hết thảy địch nhân đều phá hủy. Hắn cùng lôi đỉnh kiếm hoàng kề vai chiến đấu, hai người dắt tay trùng tiến, hướng đỏ phở lạm mỹ ngộ cùng dâu đen phát khởi công kích mãnh liệt. Lôi đỉnh kiếm hoàng cùng hồn đần, hai người cùng là lôi đỉnh hệ liệt dị năng giả, có thể nói có thể làm được một lớn hơn hai năng lực chiến đấu. Lôi đỉnh kiếm hoàng ánh mắt lạnh thấu xương, hắn nắm chặt trong tay chuôi này từ thuần túy lôi đỉnh ngưng tụ mà thành trường kiếm, lực lượng toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ tới đỉnh phong. Hắn không còn bảo lưu, quyết định cho đỏ phở lạm mỹ ngộ một kích chí mạng. Lôi đỉnh chạm, nương theo lấy lôi đỉnh kiếm hoàng gầm thét, trên trường kiếm lôi đỉnh chi lực đột nhiên bộc phát. Hình thành một đạo dài mấy mét lôi đỉnh kiếm mang. Đạo kiếm mang này sáng chói chói mắt, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất ngay cả không gian đều có thể bị nó tùy tiện xé rách. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cảm nhận được cỗ này nguy cơ trước đó chưa từng có, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn cấp tốc điều động thể nội dị năng, ý đồ ngăn cản cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, lôi đỉnh kiếm hoàng thế công thực sự quá mức tấn mãnh, hắn căn bản không kịp làm ra hữu hiệu phòng ngự. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lôi đỉnh kiếm mang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hung hăng chạm tại Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ trên cánh tay trái. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cánh tay trái trong nháy mắt bị lôi đỉnh kiếm mang đánh xuyên, máu tươi văng khắp nơi. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể cũng không khỏi tự chủ lùi lại mấy bước. Hắn khó có thể tin mà nhìn mình không ngừng chảy máu cánh tay trái, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng phẫn nộ. Mà lôi đỉnh kiếm hoàng thì đứng tại chỗ, trên trường kiếm lôi đỉnh chi lực chậm rãi tiêu tán. Hắn lạnh lùng nhìn về Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ, phản phất tại nhìn một cái đã mất đi sức đề kháng địch nhân. Hắn biết, một kích này đã để Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ nhận lấy trọng thương. Chiến đấu kế tiếp trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Không khí chung quanh phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, tất cả mọi người bị lôi đỉnh kiếm hoàng một kích này uy lực rung động. Tại ngư nhân đại quân hậu phương, Hạ Cậy Mị Hạt một mực ngồi lặng lặng, phảng phất một tòa không thể lay động sơn nhạc. Cặp mắt của hắn như là như chim ưng sắc bén, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường, nhất là vị kia cầm trong tay lôi đỉnh trường kiếm, uy phong lẫm lẫm lôi đỉnh kiếm hoàng. Mị Hạt là thế giới công nhận đại kiếm hào, đối với kiếm thuật yêu quý cùng truy cầu đã đạt đến si mê tình trạng. Giờ phút này, hắn thấy được lôi đỉnh kiếm hoàng cái kia tinh xảo kiếm thuật, chiến ý trong lòng không khỏi bị nhen lửa. Hắn khát vọng cùng đối thủ như vậy giao phong, khát vọng tại kiếm thuật đỏ sức bên trong tìm tới đột phá mới. Rốt cục, hắn nhịn không được. Hạ Cậy Mị Hạt chậm rãi đứng dậy, động tác của hắn mặc dù nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng. Hắn đưa tay cầm bên cạnh cái kia thanh trong truyền thuyết hắc đao, đêm. Chương 1886, Lam thành công phòng chiến, 3, chương 1886, Lam thành công phòng chiến, 3, hắc đao đêm tại Mỹ Hạ kẹ trong tay phảng phất có sinh mệnh, nó rung động nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, phảng phất tại nói tự mình khát vọng. Mị Hạt nắm chặt chuôi đao, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Lôi đỉnh kiếm hoàng, để cho ta nhìn xem kiếm thuật của ngươi như thế nào. Bị hắt hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo màu đen tan ảnh. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại lôi đỉnh kiếm hoàng trước mặt, hắc đao đêm mang theo lăng lệ đao mang hung hăng bổ về phía lôi đỉnh kiếm hoàng. Một đao này tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, phản phất có thể xé rách không gian, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Lôi đỉnh kiếm hoàng phản ứng cũng là cực nhanh, hắn trong nháy mắt cảm nhận được mị hắt một đao này uy lực, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là nắm chặt lôi đỉnh trường kiếm, nên hướng Mị Hạt công kích. Keng! Hai thanh binh khí trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng kim loại va chạm. Dưới một kích này, không khí chung quanh phảng phất đều bị chấn động đến bặm bẹo biến hình, cuốn lên từng đợt cuồng bạo khí lưu. Hạ Cậy Mị Hạt cùng lôi đỉnh kiếm hoàng giao phong chính thức bắt đầu, hai vị kiếm khách trên chiến trường triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tinh diệu kỹ xảo, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, sinh lòng kính sợ. Lôi đỉnh kiếm hoàng thân hình như điện, hắn hít sâu một hơi, toàn thân lôi đỉnh chi lực điên cuồng phun trào, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh lôi hải. Hắn nắm chặt trường kiếm, lấy một loại quy tích huyền ảo xẹt qua hư không, ngưng tụ ra một đạo sáng chói đến cực điểm lôi đỉnh kiếm mang. Lôi đỉnh đế hoàng chém. Lôi đỉnh kiếm hoàng gầm thét một tiếng, đạo kiếm mang này trong nháy mắt tăng vọt mấy chục mét, giống như một đầu lôi đỉnh cự long, giương nhanh múa vút nhào về phía Hạ Cậy Mị Hạt. Kiếm mang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, hư không phản phất đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, Hạ Cậy Mị Hạt cũng không chút nào yếu thế. Hắn nắm chặt hắc đao đêm, ánh mắt lạnh lẽo như băng, một cỗ cường đại kiếm khí từ trên người hắn phát ra, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều cắt ra. Thân hình hắn lóe lên, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị phóng tới lôi đỉnh kiếm hoàng, đồng thời một đao vung ra. Hắc đao đoạn lăng chém. Theo Mị Hạt hét lớn một tiếng, hắc đao đêm trong nháy mắt bộc phát ra một đạo đen như mực đao mang. Đạo này đao mang giống như một đạo màu đen thiên hà, ngang qua trường không, mang theo sát ý vô tận cùng lực lượng hủy diệt, nên hướng lôi đỉnh kiếm hoàng lôi đỉnh đế hoàng chạm. Hai đạo chạm kích trên không trung kịch liệt va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đỉnh thai nhức óc quanh mình. Lôi đỉnh cùng hắc mang đan vào một chỗ, phản phất tạo thành một bức kinh tâm động phách bức tranh. Không khí chung quanh bị cái này hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt vỡ ra đến, hình thành từng đạo đáng sợ vết nứt không gian. Lôi đỉnh kiếm hoàng cùng Hạ Cậy Mị Hạt hai người thân hình đồng thời chấn động, bọn hắn đều bị đối phương chạm kích bên trong lực lượng rung động. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là càng thêm điên cuồng địa thôi động lực lượng trong cơ thể, ý đồ đem đối phương đánh bại. Tại chiến trường một góc khác, Cái Đồ lặng yên hiện thân, tay hắn cầm một cây chĩu nặng lang nha đồng, trong mắt lóe ra giảo hoạt cùng tàn nhẫn quan mang. Hắn một mực tại bí mật quan sát lấy Lôi đỉnh kiếm hoàng cùng Hạ Cậy Mị Hạt kịch chiến, trong lòng sớm đã ngao ngoe muốn động, muốn thừa cơ đánh lén Lôi đỉnh kiếm hoàng, nhất cử đem nó đánh tan. Nhưng mà, đang lúc hắn bận sức chờ phát động, chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng lúc, bên tai đột nhiên truyền đến Hạ Cậy Mị Hạt lạnh lẽo mà thanh âm kiên định, "Cái Đồ, dừng tay. Đây là ta chiến đấu, ngươi không nên nhúng tay." Cái Đồ sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạ Cậy Mị Hạt đang mục quang lấp lánh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia để lộ ra uy nghiêm cùng quyết tâm để Cái Đồ không khỏi sinh lòng kính sợ. Hắn hiểu được, Hạ Cậy Mị Hạt là tại bảo hộ chính mình làm kiếm khách tôn nghiêm cùng vinh dự, hắn không hy vọng trận chiến đấu này bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cái Đồ mặc dù không có cam lòng, nhưng đối mặt Hạ Cậy Mị Hạt kiên quyết thái độ, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn lui bước. Hắn chậm rãi thả ra trong tay lang nha đồng, thật sâu nhìn Lôi đỉnh kiếm hoàng một mắt, sau đó quay người rời đi, biến mất tại chiến trường bóng ma bên trong. Hạ Cậy Mị Hạt thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở Lôi đỉnh kiếm hoàng trên thân. Hắn biết, trận chiến đấu này còn xa xa không có kết thúc, hắn còn có rất nói nhiều muốn cùng vị này đối thủ nói, rất nhiều kiếm thuật muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Mà hết thảy này đều cần thông qua trong tay bọn họ kiếm đến truyền đạt. Thế là hắn lần nữa nắm chặt hắc đao đêm, lấy một loại càng hung hiểm hơn tư thái phóng tới Lôi đỉnh kiếm hoàng. Mà Lôi đỉnh kiếm hoàng cũng không chút nào yếu thế, tiến lên đón. Hai vị kiếm khách chiến đấu lần nữa tiến vào gay cấn giai đoạn, bọn hắn mỗi một lần giao phong đều tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết, để cho người ta vì đó động dung. Chương 1887, Lam thành công phòng chiến, 4, chương 1887, Lam thành công phòng chiến, 4, tại chiến trường khác một bên, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Danh xương tường sắt phòng ngự hệ dị năng cường giả Thuận Sơn, nện bước bước chân nặng nề, như là một tòa di động sơn nhạc, chậm rãi hướng Cái Đồ tới gần. Trên người hắn tản ra một cỗ không thể phá vỡ khí tức, phản phất bất luận cái gì công kích ở trước mặt hắn đều đem hóa thành vô hình. Thuận Sơn trong tay nắm chặt một mặt to lớn tấm chắn, cái kia tấm chắn hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài khắc đầy phù văn cổ xưa, lóe ra thần bí quang mang. Mặt này tấm chắn không chỉ có kiên cố vô cùng, càng ẩn chứa cường đại lực phòng ngự, là Thuận Sơn trên chiến trường không hướng không thắng lợi khí. Cùng lúc đó, Cái Đồ cũng cảm nhận được Thuận Sơn tới gần. Hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Mặc dù Cái Đồ tính cách giàu hoạt, am hiểu đánh lén, nhưng đối mặt Thuận Sơn dạng này phòng ngự hệ dị năng cường giả, hắn cũng biết không thể phớt lờ. Cái Đồ nắm chặt trong tay lang nha đồng, cây kia đồng tử bên trên hiện đầy bén nhọn lang nha, lóe ra hàn quang. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chuẩn bị nên đón Thuận Sơn công kích. Rốt cục, Thuận Sơn phát động công kích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt gia tốc, như là một đầu cuồng bạo dã thú hướng Cái Đồ đánh tới. Trong tay tấm chắn càng là hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, hướng Cái Đồ hung hăng đập tới. Cái Đồ phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình hắn lóe lên, lấy một góc độ quái lạ tránh thoát Thuận Sơn công kích. Đồng thời, trong tay hắn lang nha động cũng lấy một loại tốc độ kinh người bung ra, thẳng đến Thuận Sơn yếu hại. Nhưng mà, Thuận Sơn lực phòng ngự thực sự quá mức cường đại. Chỉ gặp hắn thân hình vì một bên, liền thoải mái mà chặn Cái Đồ lang nha động. Đồng thời, hắn mượn nhờ tâm chắn lực bắn ngược, hướng Cái Đồ phát khởi liên tiếp công kích mãnh liệt. Cái Đồ mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, nhưng ở Thuận Sơn mãnh liệt thế công hạ cũng có vẻ hơi giật gấu ba bay. Hắn không thể không toàn lực ứng đối, thời khắc để phòng Thuận Sơn tâm chắn công kích. Giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn, ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Cái Đồ gặp đánh lâu không xong, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng ngân lệ. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân bắt đầu điên cuồng phun trào, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều thôn vệ đi vào. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh dị biến, làn da dần dần trở nên xanh tươi ướt át, thân hình cũng đang không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành một đầu nguy nga thanh long, xoay quanh ở giữa không trung. Giống. Cái Đồ hóa thành thanh long phát ra một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, một cỗ bàng bạc long tức tại trong miệng ngưng tụ, giống như một viên sắc bạo tạc hỏa cầu. Thanh long thổ tức. Cái Đồ trong lòng mặc niệm một tiếng, lập tức viên kia hỏa cầu trong nháy mắt dâng lên mà ra, hóa thành một đạo nóng bỏng hỏa long, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh phía Thuận Sơn. Thuận Sơn thấy thế, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết rõ Cái Đồ một kích này uy lực không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền có khả năng bản thân bị trọng thương. Thế là, hắn nắm chặt trong tay tấm chắn, lấy một loại uy tích huyền ảo xẹt qua hư không, đem tấm chắn ngăn tại trước người của mình. Ầm. Thanh long thổ tức hung hăng đánh vào Thuận Sơn trên tấm chắn, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thuận Sơn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích đánh tới, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân hình cũng vì lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn y nhiên cắn chặt răng, đem hết toàn lực ổn định thân hình, dùng tấm chắn khó khăn đón đỡ lấy Cái Đồ công kích. Thanh long thổ tức uy lực dần dần yếu bớt, nhưng Thuận Sơn trên tấm chắn cũng lưu lại thật sâu vết tích. Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía Cái Đồ hóa thành thanh long, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng bất khuất. Thuận Sơn vững vàng đứng ở trên chiến trường, cứ việc vừa mới đỡ được Cái Đồ cái kia uy lực to lớn thanh long thổ tức, trên mặt của hắn nhưng không có chút nào e ngại hoặc dao động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung thanh long Cái Đồ, trong hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Cái Đồ, Thuận Sơn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn tại trống trải trên chiến trường, lực lượng của ngươi xác thực cường đại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có thể tùy ý làm vậy. Ta Thuận Sơn ở đây, ngươi bất luận cái gì công kích đều đem hóa thành hư không. Hôm nay, ta tất để ngươi kiến thức đến tường sắt phòng ngự chân chính uy lực. Lời nói này tràn đầy khiêu khích cùng chiến ý, phảng phất là một cây diêm, trong nháy mắt đốt lên Cái Đồ lửa giận trong lòng. Thanh Long trong hai con ngươi hiện lên một vòng xích hồng, kia là phẫn nộ cùng cuồng bạo biểu tượng. Cái đồ từ khi thu hoạch được Thanh Long chi lực đến nay, chưa từng nhận qua như thế khiêu khích. Hắn cảm thấy mình tôn nghiêm bị Thuẫn Sơn hung hăng trả đạp tại dưới chân. Thuẫn Sơn, ngươi dám như thế xem thường ta? Cái đồ giận dữ hét, thanh âm giống như tiếng sét đánh quần quần mà đến. Ngươi cho rằng bằng vào cái kia mặt tâm chắn liền có thể ngăn trở công kích của ta? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hôm nay ta nhất định phải để ngươi biết, Thanh Long chi lực cường đại, tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Nói, cái đồ quanh thân Thanh Long khí tức càng thêm bắt đầu cuồng bạo, phản phất muốn đem hết thể trung quanh đều thôn vệ đi vào. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, lần nữa ngưng tụ lại bàng bạc long tức, chuẩn bị hướng Thuẫn Sơn phát động công kích mạnh liệt hơn. Mà Thuẫn Sơn cũng không chút nào yếu thế, hắn nắm chặt tấm chắn, lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở mặt này không thể phá vỡ phòng ngự phía trên. Thuẫn Sơn đứng tại trên chiến trường, đối mặt cái đồ cuồng bạo công kích, hắn cũng không lùi bước, ngược lại thể hiện ra càng thêm kiên định ý chí chiến đấu. Hắn hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc đích, phản phất có một cỗ cường đại lực lượng ngay tại trong cơ thể hắn thức tỉnh. Cơ bắp ma quỷ người. Thuẫn Sơn gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân thể của hắn phát sinh biến hóa kinh người. Cơ thể của hắn cấp tốc bành trướng, trở nên dị thường cứng cỏi, như là như sắt thép cứng rắn. Những thứ này cơ bắp giống như là có sinh mệnh, tại trên thân thể của hắn lan tràn ra, cuối cùng đem tấm chắn hắn chăm chú bao trùm. Tấm chắn tại bắp thịt bọc vào, trở nên khổng lồ mà quái dị, phản phất là một cái từ cơ bắp tạo thành quái thú, tản ra khí tức cường đại. Cái này siêu cấp phòng ngự không chỉ có ngoại hình quỷ dị, càng ẩn chứa kinh người lực phòng ngự, phản phất có thể ngăn cản thế gian hết thảy công kích. Thuẫn Sơn cầm trong tay mặt này bị cơ bắp bao khỏa tấm chắn, cả người khí thế cũng theo đó nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn trong hai mắt lóe ra kiên định cùng không sợ quan mang, phản phất đã làm tốt nên đón bất kỳ khiêu chiến nào chuẩn bị. Thanh Long hình thái cái độ lơ lửng ở giữa không trung, hai con ngươi lóe ra xích hồng quan mang, toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Hắn hít sâu một hơi, lập tức há mồm phun ra lửa cháy hùng hực, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều nhóm lửa. Hỏa long lớn bó đuốc. Cái đồ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn Thanh Long thân thể đột nhiên bị vô tận hỏa diễm bao vây, hình thành một đầu to lớn hỏa long. Đầu này hỏa long quanh quẩn trên không trung bay múa, hỏa diễm cháy hùng hực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Cái đồ thao túng hỏa long, hướng Thuẫn Sơn phát động công kích mãnh liệt. Hỏa diễm trong nháy mắt đem Thuẫn Sơn thôn vệ, nhiệt độ cao khiến cho không khí xung quanh đều bắt đầu bặm mẻo, phản phất ngay cả không gian đều bị cỗ lực lượng này chô xé rách. Nhưng mà, Thuẫn Sơn cũng không bị cỗ này cường đại hỏa diễm đánh ngã. Hắn nắm chặt bị cơ bắp bao khỏa tấm chắn, lực lượng toàn thân phun trào, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự. Hỏa diễm ở trên khiên điên cuồng tiêu đốt, lại không cách nào đột phá tầng này quái dị siêu cấp phòng ngự. Thuẫn Sơn như là một vị bất khuất chiến sĩ, sừng sững tại trong biển lửa, ánh mắt của hắn kiên định mà không sợ, phản phất tại cùng hỏa diễm tiến hành một trận y mắng đọ sức. Cứ việc người đang ở hiểm cảnh, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào, cho thấy kinh người ý chí chiến đấu cùng năng lực phòng ngự. Cái đồ nhìn xem Thuẫn Sơn tại hỏa diễm bên trong sừng sững không ngã thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Thuẫn Sơn phòng ngự vậy mà như thế cường đại, ngay cả mình hỏa long lớn bó đuốc đều không thể đem nó đánh tan. Trận chiến đấu này, xem ra còn có đến đánh. Ngư nhân đại quân giống như nước thủy triều tuôn hướng Lam Thành, tiếng kêu gào của bọn họ cùng tiếng sóng biển đan vào một chỗ, linh hay nhức óc. Trên tường thành, Lam Thành quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn đồng dạng cầm trong tay vũ khí lạnh, ánh mắt kiên định, chuẩn bị nên đón trận này sắp đến chiến đấu. Làm song phương tiếp xúc trong nháy mắt, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Vũ khí lạnh giao kích thanh âm không ngừng vang lên, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ, hình thành một khúc thảm liệt hòa âm. Ngư nhân đại quân mặc dù số lượng đông đảo, nhưng Lam Thành quân coi giữ nương tựa theo tường thành ưu thế, cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, vững vàng chặn sự tiến công của bọn họ. Nhưng mà, ngư nhân đại quân cũng không cứ thế từ bỏ. Bọn hắn như là điên cuồng hải dương, một lần lại một lần địa đánh thẳng vào Lam Thành phòng tuyến. Dưới tường thành, thi thể chồng chất như núi, nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ. Đúng lúc này, Lam Thành hậu phương đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó, mấy đạo ánh lửa xẹt qua chân trời, hung hăng đánh tới hướng ngư nhân đại quân. Nguyên lai là Lam Thành đám binh sĩ chuyển đến vũ khí nóng, bắt đầu đối ngư nhân đại quân tiến hành mãnh liệt hỏa lực oanh kích. Hỏa lực gia nhập, khiến cho trên chiến trường tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Ngư nhân đại quân tại hỏa lực oanh kích dưới, tử thương thảm trọng, không thể không bắt đầu lui lại. Mà Lam Thành quân coi giữ thì thừa cơ phát động phản kích, cầm trong tay vũ khí lạnh bọn hắn như là mãnh hổ hạ sơn, đem ngư nhân đại quân đánh cho liên tục bại lui. Chương 1888, Lam Thành công phòng chiến, Nam, chương 1888, Lam Thành công phòng chiến, Nam, ngư nhân đại quân ở thế yếu phía dưới thời điểm, ngư nhân đại pháp sư xuất hiện. Thân hình của hắn quái dị, nửa người nửa cá, làn da bảy biện ra một loại bệnh trạng lam lục sắc, hai mắt thì lóe ra u lãnh quang mang. Trong tay hắn cầm một cây điêu khắc phức tạp phù văn ma pháp trượng, đầu trượng khảm nạm lấy một viên tản ra nhàn nhạt quang mang bảo thạch, hiển nhiên ẩn chứa ma pháp cường đại lực lượng. Theo ngư nhân đại pháp sư hiện thân, Lam Thành quân coi giữ lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Nhưng mà, bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, vị này ngư nhân đại pháp sư vậy mà có được cường đại như thế ma pháp lực lượng. Chỉ gặp hắn giơ cao ma pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, không khí chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại cấp tốc tụ tập. Đột nhiên, chói mắt ma pháp quang buộc từ ma pháp trượng bên trên dâng lên mà ra, trực trùng bất tiêu. Ngay sau đó, vô số đạo nhỏ bé ma pháp quang tuyến như là thiên la địa võng giống như hướng Lam Thành quân coi giữ quét sạch mà đi. Những thứ này tia sáng tốc độ cực nhanh, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né, mà lại mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Lam Thành quân coi giữ mặc dù anh dũng thiện chiến, nhưng ở đối mặt loại này trước đây chưa từng gặp ma pháp công kích lúc, cũng không nhịn được cảm thấy có chút chân tay luống cuống. bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực cơ vũ khí trong tay, ý đồ ngăn cản những ma pháp quang này tuyến công kích. Nhưng mà, ngư nhân đại pháp sư ma pháp lực lượng thực sự quá mức cường đại, Lam Thành quân coi giữ phòng tuyến rất nhanh liền bị xé thành phá thành mảnh nhỏ. Giờ này khắc này, toàn bộ Lam Thành đều bao phủ tại một mảnh khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn những ma pháp kia tia sáng ở trong thành tứ ngược, lại không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng. Mà vật mèo ngư nhân đại pháp sư thì đứng tại ngoài thành, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, phảng phất đã tiên đoán được Lam Thành sắp nên đón hủy diệt. Tại Lam Thành lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng thời khắc, một đạo hồng sắc thân ảnh lặng yên xuất hiện tại chiến trường biên giới. Nàng là hoa hồng thích khách Lam Thành thế lực phương thần bí sát thủ, lấy ưu nhã cùng chí mạng lấy sưng. Nàng người mặc một bộ bó sát người hồng y liễu, tựa như một đóa nở rộ hoa hồng, tại u ám trên chiến trường lộ ra phá lệ lóa mắt. Hoa hồng thích khách trong tay cầm một thanh tinh xảo truy thủ, lưỡi đao lóe ra hàn quang, để lộ ra nguy hiểm mà khí tức mê người. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, phảng phất là đang nhảy một chi ưu nhã vũ đạo, mỗi một bước đều tinh chuẩn mà hữu lực. Tại hỗn loạn chiến đấu bên trong, nàng lặng yên không một tiếng động tiếp cận ngay tại thi pháp ngư nhân đại pháp sư. Đại pháp sư đang chìm ngâm ở ma pháp của hắn trong công kích, hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Hoa hồng thích khách nhắm chuẩn thời cơ, trong nháy mắt xuất thủ, chủy thủ trên không trung xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung, chính xác gai đất vào ngư nhân đại pháp sư hậu tâm. Hết thảy phát sinh quá nhanh, các loại ngư nhân đại pháp sư kịp phản ứng lúc đã muộn. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem trước ngực chủy thủ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Hoa hồng thích khách thì ưu nhã rút ra chủy thủ, nhẹ nhàng lao đi phía trên vết máu, sau đó quay người biến mất tại trên chiến trường hỗn loạn, chỉ để lại một đạo màu đỏ tàn ảnh. Theo ngư nhân đại pháp sư ngã xuống, ma pháp của hắn công kích cũng theo đó tiêu tán. Lam Thành quân coi giữ đạt được cơ hội thở dốc. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía cái kia đạo biến mất thân ảnh màu đỏ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Hoa hồng thích khách hoàn thành ám sát nhiệm vụ đang muốn thoát thân rời đi, liền nhìn thấy một cái mỹ lệ đến nàng đều động dung nữ nhân từ ngư nhân trong đại quân đi tới. Hoa hồng thích khách, ngươi thật sự là cái không tầm thường sát thủ. Đoa Hàn Cốc thanh âm trầm thấp mà tràn ngập khiêu khích, nhưng ở trước mặt ta, ngươi vũ bộ có lẽ nên ngừng. Hoa hồng thích khách dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại, đối mặt vị này đột nhiên xuất hiện người khiêu chiến. Ánh mắt của nàng lạnh lùng mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ hết thể biểu tượng phía sau chân tướng. Nàng không nói gì, chỉ là nắm chặt dao găm trong tay, lấy một loại phòng ngự tư thái tĩnh tĩnh đứng thẳng. Đoa Hàn Cốc thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cuồng dã tiêu dung. Nàng không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng nàng hai tay chính là nàng vũ khí mạnh mẽ nhất. Chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Hoa Hồng Thích Khách phóng đi, hai tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, công hướng đối phương yếu hại. Hoa Hồng Thích Khách trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nàng không có lùi bước, cũng không có tránh né. Tại Đoa Hàn Cốc sắp chạm đến nàng trong nháy mắt, nàng đột nhiên huy động dao găm trong tay, lấy một loại gần như không có khả năng góc độ đâm về Đoa Hàn Cốc ngực. Một chiêu này đã tàn nhẫn lại tinh chuẩn, hiển nhiên là muốn một chiêu đánh giết đối thủ. Nhưng mà Đoa Hàn Cốc cũng không phải là hạng người bình thường. Nàng ở giữa không dung phát lúc nghiêng người tránh thoát cái này một kích chí mạng, đồng thời trở tay chế trụ Hoa Hồng Thích Khách cổ tay, ý đồ cướp đoạt chủy thủ trong tay của nàng. Hai người động tác nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã giao thủ mấy hiệp. Chương 1889, Lam Thành công phòng chiến 6. Chương 1889, Lam Thành công phòng chiến 6. Đoa Hàn Cốc khỏe miệng vị dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười mê người. Hai tay của nàng chậm rãi đẩy về phía trước ra, cái kia ái tâm hình dạng thủ thế phảng phất ẩn chứa vô tận ma lực. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng màu phấn hồng gợn sóng từ lòng bàn tay của nàng dập dờn mà ra, giống như gió xuân hiu hiu giống như khinh lưu, nhưng lại mang theo không cách nào kháng cự hóa đá chi lực. Hoa Hồng Thích Khách ánh mắt run lên, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trượng, ý đồ tránh né cái này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, điểm điểm cam phong tốc độ viễn siêu tưởng tượng của nàng, trong nháy mắt liền đã xem nàng hoàn toàn bao phủ trong đó. Thân thể của nàng bắt đầu dần dần trở nên cứng ngắc, phản phất bị một tầng vô hình sắc đá chăm chú bao trùm. Đoa Hàn Cốc duy trì mỉm cười, tĩnh tĩnh mà nhìn xem Hoa Hồng Thích Khách tại tự mình điểm điểm cam phong hạ dần dần hóa đá. Nàng biết, trận chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về nàng. Nàng bên này phân ra thắng bại, phản phất phản ứng dây chuyền giống như, những chiến trường khác cũng đều dần dần phân ra cao thấp. Lôi Đỉnh Kiếm Khách, một vị lấy thế Lôi Đỉnh bạn quân lấy xương kiếm thuật cao thủ, giờ phút này lại lâm vào trước nay chưa từng có khổ chiến. Đối thủ của hắn là danh chấn thiên hạ Hạ Cái Mị Hạ, một cái cầm trong tay hắc đao đêm, đao pháp sắc bén như chim ưng nhân vật truyền kỳ. Trên chiến trường, Lôi Đỉnh Kiếm Khách thân ảnh như gió như điện, trường kiếm trong tay lóe ra chói mắt lôi quang, mỗi một lần huy kiếm đều phản phất có thể xé rách không khí. Nhưng mà, đối mặt Hạ Cậy Mị Hạt cái kia trầm ổn mà tinh chuẩn công kích, hắn thế xét đánh Lôi Đỉnh nhưng dần dần bị áp chế lại. Hạ Cậy Mị Hạt cầm trong tay hắc đao đêm, thân đao đen như mực, lại tản ra làm người sợ hãi hàn ý, hắn mỗi một lần vung đao đều ngắn gọn mà hiệu suất cao, phản phất mỗi một đao đều trải qua thiên truy bất luyện, không mang theo một tia dư thừa động tác. Tại dưới đao của hắn, Lôi Đỉnh Kiếm Khách phòng tuyến dần dần sụp đổ, lộ ra càng ngày càng nhiều sơ hở. Lôi Đỉnh Kiếm Khách cắn chặt răng, đem hết toàn lực muốn vãn hồi xu hướng suy tàn. Hắn không ngừng mà biến đổi kiếm pháp, ý đồ xáo trộn Hạ Cậy Mị Hạt tiết tấu. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Hạ cái kia như tường sắt giống như phòng ngự. Theo thời gian trôi qua, Lôi Đỉnh Kiếm Khách khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, mồ hôi thuận gương mặt của hắn trượt xuống. Mà Hạ Cậy Mị Hạt lại như cũ duy trì tỉnh táo cùng thong dong, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt về sau, Lôi Đỉnh Kiếm Khách một cái sơ sẩy, bị Hạ Cậy Mị Hạt hắc đao đem nặng nề mà bổ vào đầu vai. Lập tức, máu tươi nhuộm đỏ hắn vào áo, thân thể của hắn cũng như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Lôi đỉnh kiếm khách ngã rầm trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện lực lượng của mình đã còn thừa không có mấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạ Cậy Mị Hạt đang tay cầm hắc đao đêm chậm rãi hướng hắn đi tới, cái kia ánh mắt lạnh như băng phảng phất đã tuyên án hắn thất bại. Giờ khắc này, Lôi đỉnh kiếm khách trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Dâu đen, vị kia lấy song trọng dị năng trấn nhiếp tứ phương cường giả, giờ phút này đang mục quang âm trầm nhìn chăm chú lên trước mặt đối thủ, Lôi đỉnh hệ dị năng hồn đẫn. Trên chiến trường, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, song phương đều biết, tiếp xuống một trận chiến đem quyết định mạng lẫn nhau vận. Đột nhiên, dâu đen động. Hai tay của hắn đông nhiên hợp lại, một cỗ thâm thúy hắc ám năng lượng từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, tựa như cuồng bạo dòng lũ, thế không thể đỡ. Đây là hắn ám thủy dị năng, có thể thôn phệ hết thể quang minh cùng hy vọng, đem địch nhân kéo vào bóng tối vô tận thâm uyên. Cùng lúc đó, dưới chân hắn mặt đất cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Địa chấn dị năng phát động, phản phất có một con vô hình cự thủ dưới đất mãnh liệt đánh ra, muốn đem toàn bộ thế giới đều phá vỡ. Mặt đất rạn nứt, đất đá tung bay, lực lượng kinh khủng làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Hôn Đần thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng. Hắn không dám có chút chủ quan, lập tức thôi động tự mình Lôi đỉnh hệ dị năng tiến hành phản kích. Chỉ gặp hắn quanh thân lôi quang lấp lóe, từng đạo tráng kiện lôi điện từ trong cơ thể hắn bắn ra, giống như nộ long ra biển, gầm thét phóng tới dâu đen. Nhưng mà, đối mặt dâu đen đồng thời phát động ám thủy cùng địa chấn dị năng, Hôn Đần Lôi đỉnh thế công có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Ám thủy dị năng thôn vệ lấy lôi điện qua mang, để bọn chúng trong bóng đêm dần dần tiêu tán, mà địa chấn dị năng thì không ngừng phá hư Hôn Đần nơi sống yên ổn, để hắn lâm vào bị động. Hôn Đần cắn chặt răng, đem hết toàn lực duy trì lấy thế công của mình. Hắn biết, thời khắc này mình không thể có chút lùi bước, nếu không một khi bị dâu đen nắm lấy cơ hội, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Hôn Đần khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ám thủy cùng địa chấn dị năng song trọng giáp công để hắn rất cảm thấy áp lực, mà dâu đen cái kia âm trầm tiếu dung thì phản phất tại không ngừng nhắc nhở lấy hắn, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt về sau, Hôn Đần một cái sơ sẩy bị ám thủy dị năng thôn vệ hơn phân nửa sức mạnh sấm sét. Đồng thời địa chấn dị năng cũng cho hắn trùng điệp một kích, để cả người hắn đều run rẩy lên. Hắn cố gắng muốn đứng vững gót chân lại phát hiện mình đã lực bất tòng tâm. Dâu đen thấy thế lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn chậm rãi đi hướng Hôn Đần chuẩn bị cho một kích cuối cùng. Hôn Đần, vị kia đã từng tiêu ngạo vô cùng Lôi đỉnh hệ dị năng giả, giờ phút này lại quỳ rạp xuống dâu đen trước mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn dâu đen cái kia mặt âm trầm bảng, khóe miệng run rẩy, khó khăn phun ra một câu, "Cầu, cầu ngươi, buông tha ta." Dâu đen lạnh lùng nhìn xem Hôn Đần, trong mắt lóe ra tàn nhẫn và mang. Hắn cũng không có trả lời ngay, mà là chậm rãi đi đến Hôn Đần trước mặt, ngồi xổm người xuống. Dùng trong tay hắc đao đem nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Hôn Đần gương mặt. "Buông tha ngươi." Dâu đen nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, "Ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện buông tha ngươi sao? Hôn Đần, ngươi đã từng cũng là một vị tiêu ngạo chiến sĩ, hẳn là minh bạch trên chiến trường quy củ, cầu xin tha thứ sẽ chỉ làm ngươi chết được càng nhanh. Hạ cậy ngươi hắc đao cũng cho ta mượn một chút." Nói xong, dâu đen đống nhiên đứng người lên, trong tay hắc đao đem trong nháy mắt tách ra lạnh lẽo hàn quang. Hắn giơ lên cao cao đao, nhắm ngay Hôn Đần đỉnh đầu, hung hăng bổ xuống. Hôn Đần hoảng sợ hét lên một tiếng, ý đồ tránh né cái này một kích chí mạng. Nhưng mà thân thể của hắn đã bị dâu đen ám thủy dị năng một mực trói buộc chặt, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc đao đêm cách mình càng ngày càng gần, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, hắc đao đêm hung hăng bổ vào Hôn Đần trên thân. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, Hôn Đần thân thể như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Cặp mắt của hắn trợn tròn lên, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, sinh mệnh khí tức cũng đã từ trên người hắn cấp tốc tan biến. Dâu đen lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất Hôn Đần, trên mặt không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Cầm trong tay to lớn tấm chắn thuẫn sơn, tựa như một tòa không thể lay động sơn nhạc, sừng sững trên chiến trường. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mặt thanh long hình thái cái đồ, thần sắc ngưng trọng mà kiên định. Mỗi một lần cái đồ mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra cuồng bạo năng lượng thổ tức, thuẫn sơn đều sẽ không chút do dự giơ lên tấm chắn, ngăn lại cái này đòn công kích chí mạng. Thanh long cái đồ thổ tức mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, phản phất có thể xé rách hết thảy. Nhưng mà thuẫn sơn tấm chắn lại phản phất có được thần kỳ lực lượng, mỗi lần đều có thể đem thổ tức hoàn toàn ngăn trở, bảo hộ lấy thuẫn sơn lông tóc không thương. Tại hai người chung quanh, trên mặt đất hiện đầy bị năng lượng bắn nổ cái hố. Những thứ này cái hố sâu cạn không đồng nhất, có bước lên khói xanh lượn lờ, có thì lóe ra lưu lại năng lượng qua mang. Mỗi một lần Thuẫn Sơn thành công phòng ngự cái đồ thổ tức, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái mới cái hố, phản phất tại ghi chép trận này chiến đấu kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Thuẫn Sơn trên trán hiện đầy mồ hôi, nhưng hắn nhưng thủy chung không có lùi bước nửa bước. Hắn biết, tự mình gánh vác trọng yếu sứ mệnh, nhất định phải dốc hết toàn lực phòng ngự ở cái đồ công kích. Thanh Long cái đồ cũng tựa hồ ý thức được Thuẫn Sơn khó chơi, trong ánh mắt của nó lóe ra phẫn nộ cùng cuồng bạo. Nó không ngừng mà điều chỉnh công kích góc độ cùng cường độ, ý đồ tìm tới đột phá Thuẫn Sơn phòng ngự thời cơ. Nhưng mà vô luận cái đồ cố gắng như thế nào, Thuẫn Sơn đều từ đầu đến cuối như một chỗ kiên thủ tự mình trận địa. Hàn tâm chắn phảng phất trở thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, để cái đồ tất cả công kích đều hóa thành vô hình. Cái đồ thân thể đột nhiên bắt đầu phát sinh kỳ biến, cái kia khổng lồ long hình thái dần dần co bạo, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một nửa người bán long long nhân hình thái. Trên người hắn y dĩ nhiên bảo lưu lấy vảy rồng cùng sắc bén nanh vuốt, nhưng giờ phút này lại nhiều hơn một phần linh hoạt của nhân loại cùng giáo hoạt. Cầm trong tay một cây to lớn lang nha bổng, cái đồ phát ra đinh thai nhức góc gào thét, hướng Thuẫn Sơn vọt mạnh mà đi. Cái kia lang nha bổng bên trên hiện đầy sắc bén gai nhọn, lóe ra hàn quang, hiển nhiên là một kiện rất có lực sát thương vũ khí. Thuẫn Sơn thấy thế, lập tức điều chỉnh tư thái, đem tấm chắn chăm chú nâng tại trước người, chuẩn bị nên đón cái này khí thế hung hung công kích. Nhưng mà, làm cái đồ lang nha động trùng điệp đánh vào trên tấm chắn lúc, Thuận Sơn lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có to lớn lực trùng kích. Cỗ lực lượng này phảng phất có thể phá hủy hết thảy, để Thuận Sơn hai tay cũng nhịn không được run rẩy lên. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực chống đỡ lấy, nhưng thân thể lại không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Mỗi lui một bước, dưới chân của hắn đều sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu, có thể thấy được cái đồ một kích này uy lực đến cỡ nào kinh người. Cái đồ cũng không có cho Thuận Sơn cơ hội thở dốc, hắn cơ lang nha động, lần nữa khởi xướng công kích mãnh liệt. Mỗi một lần oanh kích đều để Thuận Sơn cảm thấy một trận tim đập nhanh, phản phất phòng tuyến của mình lúc nào cũng có thể bị đối phương đột phá. Thuận Sơn trên trán hiện đầy mồ hôi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hắn biết, mình đã sắp không chịu nổi. Nhưng mà, thân là một tên chiến sĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, lần nữa giơ lên tấm chắn, chuẩn bị nên đón cái đổ tiếp xuống mưa to gió lớn giống như công kích. Chương 1890, Lam thành công phòng chiến, 7, chương 1890, Lam thành công phòng chiến, 7, Long nhân hình thái cái đổ, đứng sừng sững ở trên chiến trường, giống như một vị trưởng khống sinh tử chiến thần. Hắn nắm chặt trong tay to lớn lang nha động, cái kia thân gậy phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, lóe ra thần bí khó lường quan mang. Đột nhiên, cái đồ hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân phảng phất đều tại thời khắc này ngưng tụ. Hắn đột nhiên vung vẩy lên lang nha động, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cùng lực lượng, hướng Thuận Sơn hung hăng đánh tới. Một kích này, đúng là hắn tuyệt kỹ, địa bạo thiên tinh. Chỉ gặp lang nha động trên không trung xẹt qua một đạo sáng chói quy tích, giống như lưu tinh truy địa, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Thân vậy không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ lực lượng này xé rách, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Thuận Sơn thấy thế, hai tròng mắt đột nhiên co vào, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Nhưng mà, thân là một tên thân kinh bách chiến chiến sĩ, hắn cũng không lùi bước, mà là cắn chặt răng, dốc hết toàn lực đem tâm chắn ngăn tại trước người. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, cái đồ lang nha bổng nặng nề mà đánh vào Thuận Sơn trên tâm chắn. Cỗ lực lượng này giống như sơn băng địa liệt, để chung quanh mặt đất cũng vì đó run rẩy. Thuận Sơn chỉ cảm thấy tự mình phảng phất bị một tòa núi lớn va chạm, hai tay trong nháy mắt chết lặng, thân thể như bị sét đánh. Hắn cố gắng muốn bảo trì đứng thẳng, nhưng này cỗ to lớn lực trùng kích lại làm cho hắn không cách nào ngăn cản. Rốt cục, tại cỗ này vô song lực lượng trước mặt, Thuận Sơn tấm chắn triệt để sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra. Mà Thuận Sơn bản nhân cũng tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, nặng nề mà ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Cái đồ thu hồi lang nha động, nhìn xem ngã trên mặt đất Thuận Sơn, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Ngư nhân đại quân giống như thủy triều vào tới, bọn chúng cơ sắc bén vây cá, mở ra lão nha dày đặc miệng rộng, phát ra làm cho người dùng mình gào thét. Những ngư nhân này, thân hình mạnh mẽ, lực lớn vô cùng, lại số lượng đông đảo, phảng phất một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, phóng tới Lam thành mỗi một nơi hẻo lánh. Lam thành bên trong nhân loại chiến sĩ phấn khởi chống cự, bọn hắn cơ binh khí trong tay, cùng ngư nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, ngư nhân đại quân số lượng thực sự quá nhiều, bọn chúng phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vào tới. Chiến sĩ loài người mặc dù dũng mãnh, nhưng ở dạng này vây công phía dưới, cũng dần dần lực bất tòng tâm. Chiến đấu càng thêm thảm liệt, chiến sĩ loài người máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Thi thể của bọn hắn luồn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, có chiến sĩ đến chết đều duy trì chiến đấu tư thái, phản phất tại hướng thế nhân biểu hiện ra bọn hắn bất khuất cùng dũng cảm. Mà ngư nhân đại quân thì không chút lưu tình trà đạp lấy những thi thể này, tiếp tục hướng phía trước công kích. Lam thành bên trong, khắp nơi đều là chiến đấu thanh âm, khắp nơi đều là máu tươi cùng tử vong. Tòa thành thị này phản phất đã biến thành một tòa nhân gian luyện ngục, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Lam thành phó thành chủ đứng tại cao cao trên tường thành, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường thê thảm. Ngư nhân đại quân như là tứ ngược hồng thủy, vô tình thôn vệ lấy Lam thành chiến sĩ sinh mệnh. Trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất lực, biết rõ chỉ dựa vào Lam thành hiện hữu lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản cô này cường đại ngư nhân thế công. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó lơ lửng một tòa cự đại không trung cứ điểm, Thiên Không Chí Nhãn. Tòa này cứ điểm có được lực chiến đấu mạnh mẽ cùng công nghệ cao vũ khí, là Lam thành hy vọng cuối cùng. Phó thành chủ hít sâu một hơi, thông qua đặc thù thông tin trang bị, hướng lên bầu trời Chí Nhãn bộ trưởng phát ra khẩn cấp thỉnh cầu. Bộ trưởng, ngư nhân đại quân đã đột phá phòng tuyến của chúng ta, Lam thành nguy cơ sớm tối. Ta thỉnh cầu ngài lập tức xuất thủ, trợ giúp chúng ta đánh lui cô này địch nhân. Phó thành chủ ngữ khí tràn đầy bội vàng cùng khẩn cầu. Nhưng mà, Thiên Không Chí Nhãn bộ trưởng cũng không có lập tức trả lời. Hắn đứng tại cứ điểm trong phòng chỉ huy, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía dưới chiến trường. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn cũng minh bạch, Thiên Không Chi Nhãn lực lượng cũng không phải là vô hạn, mỗi một lần xuất thủ đều cẩn thận trọng cân nhắc. Chương 1891, Lam thành công phòng chiến, 8, chương 1891, Lam thành công phòng chiến, 8, bộ trưởng trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng đáp lại nói, "Phó thành chủ, ta hiểu sự lo lắng của ngươi cùng thỉnh cầu. Nhưng Thiên Không Chi Nhãn lực lượng có hạn, chúng ta nhất định phải cẩn thận sử dụng. Mà lại, cỗ này ngư nhân đại quân phía sau khả năng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu." Chúng ta không thể tùy tiện ra tay, để tránh lâm vào càng lớn nguy cơ. Phó thành chủ nghe được bộ trưởng đáp lại, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn hiểu được bộ trưởng lo âu và lo lắng, nhưng cũng vô pháp trơ mắt nhìn Lam thành các chiến sĩ từng cái ngã xuống. Hắn nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Bộ trưởng, ta hiểu ý của ngài, nhưng Lam thành đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Ta thỉnh cầu ngài lại suy nghĩ một chút, ra tay trợ giúp chúng ta một lần đi." Phó thành chủ trong giọng nói tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn biết, đây là Lam thành hy vọng cuối cùng, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực đi tranh thủ. Tại Lam Thành cái kia cao vút trong mây hàng rào phía trên, thế giới chi nhãn bộ trưởng đứng bình tĩnh đứng thẳng. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra càng thêm uy nghiêm, giống như một tôn chiến thần pho tượng, đứng sừng sững ở dòng lũ thời gian bên trong, nhìn chăm chú vô tận phương xa. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, thẳng tới thế giới bản nguyên. Trong tay hắn quyền trượng, lóng lánh thần bí quang mang, kia là Lam Thành đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật cùng cổ lão ma pháp kết hợp hoàn mỹ. Quyền trượng mũi nhọn, một viên sáng chói bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ, nó phản phất là một viên phiên bản thu nhỏ tinh thần, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Theo bộ trưởng ra lệnh một tiếng, quyền trượng bên trên bảo thạch đống nhiên bộc phát ra chùm sáng chói mắt. Quang thúc kia như là một đầu cự long, từ Lam Thành không trung đáp xuống, lao thẳng về phía phương xa ngư nhân quân đoàn. Chùm sáng những nơi đi qua, không khí phản phất bị xé nứt, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Ngư nhân quân đoàn tại bất thình lình chùm sáng đã kích xuống, trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn nguyên bản chỉnh tề trận hình bị triệt để đánh tan, vô số ngư nhân tại chùm sáng thiêu đốt hạ hóa thành cho tàn. Cái kia mấy bạn ngư nhân sinh mệnh, tại thời khắc này như là ruộng lúa mạch bên trong dâm dạng, bị vô tình thu hoạch. Chùm sáng kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng nó tạo thành phá hư lại là hủy diệt tính. Làm chùm sáng dần dần tiêu tán, Lam Thành bên ngoài chỉ để lại một phiến đất hoang vu cùng ngư nhân quân đoàn hải cốt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi khét lẹt, phản phất tại nói trận chiến đấu này thảm liệt. Thế giới chi nhãn bộ trưởng vẫn như cũ đứng ở hàng rào phía trên, ánh mắt của hắn không có chút nào ba động. Tại Lam Thành tường thành bên ngoài, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên phun trào lên thao thiên cự lãng. Theo bọt nước cuộn cuộn, càng ngày càng nhiều ngư nhân thân ảnh từ trong nước hiện hiện, bọn hắn cầm trong tay binh khí, ánh mắt tràn đầy bên trong đối Lam Thành tham lam cùng cự hận. Những ngư nhân này phản phất vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp, giống như nước thủy triều hướng Lam Thành vào tới. Đứng tại hàng rào phía trên thế giới chi nhãn bộ trưởng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn biết rõ, những ngư nhân này sẽ không dễ dàng từ bỏ đối Lam Thành xâm lược, mà Lam Thành cũng tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng mà, vừa mới phát động chùm sáng đả kích đã tiêu hao phần lớn nguồn năng lượng, hắn giờ phút này đã không còn cách nào lần sử dụng cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Bộ trưởng thần sắc càng thêm nghiêm trọng, hắn nắm chặt trong tay quyền trượng, phản phất tại tìm kiếm lấy tiếp theo kia lực lượng nơi phát ra. Hắn biết, thời khắc này mình không thể có bất kỳ do dự cùng lùi bước, nhất định phải vì Lam Thành tìm tới một con đường sống. Trên tường thành đám binh sĩ cũng nhao nhao hành động, bọn hắn khẩn trương chuẩn bị công sự phòng ngự, nên đón sắp đến ngư nhân triều dâng. Cú giản cặp kia trong mắt lạnh như băng bên trong để lộ ra đối Lam Thành binh sĩ thật sâu miệt thị. Theo hắn quát khẽ một tiếng, không khí chung quanh bỗng nhiên hạ nhiệt độ, phản phất trời đông giá rét sớm giáng lâm. Hai tay của hắn nhẹ nhàng rung lên, một cỗ băng lãnh dị năng từ đầu ngón tay bắn ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Cỗ này dị năng như là băng lãnh xúc tu, vô tình cuốn lên ngay tại tu sửa phòng ngự biện pháp Lam Thành các binh sĩ. Các binh sĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ la lên, liền bị cỗ này băng lãnh dị năng thôn phệ. Thân thể của bọn hắn tại cực hàn bên trong cấp tốc cứng ngắc, trong tay công cụ rớt xuống đất, trong mắt sinh cơ dần dần biến mất. Qua trong giây lát, những thứ này nguyên bản sống sờ sờ các binh sĩ, liền hóa thành từng tòa băng điêu, tinh tính địa đứng lặng trên chiến trường, trở thành cụ dạn dị năng chứng kiến. Cụ dạn nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hắn quay người đối mặt mãnh liệt mà đến ngư nhân đại quân, giơ cao binh khí trong tay, phát ra chấn thiên hò hét. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ngư nhân đại quân giống như nước thủy triều tuôn hướng Lam Thành quân đội, binh khí của bọn hắn lóe ra hào quang, tiếng la giết vang động trời. Lam Thành quân đội tại bất thình lình thế công dưới, lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Tại Lam Thành khu vực hạch tâm, thế giới chi nhãn bộ trưởng đối mặt với khẩn cấp triệu tập siêu cấp các chiến sĩ môn dị năng, ánh mắt của hắn kiên định mà quả quyết. Những thứ này các chiến sĩ, mỗi một cái đều có được siêu phàm lực lượng, bọn hắn là Lam Thành tinh nhuệ nhất lực lượng, cũng là bộ trưởng trong tay trọng yếu nhất át chủ bài. Các chiến sĩ, cải đồ, cụ giản đám người đã dẫn đầu ngư nhân đại quân công phá chúng ta tiền tuyến, hiện tại bọn hắn cần vì bọn họ tội ác trả giá đắt. Bộ trưởng thanh âm tại mỗi một vị chiến sĩ bên thai quanh quẩn, rõ ràng mà hữu lực. Ra lệnh cho ngươi nhóm lập tức xuất động, đánh giết cái đồ, cụ giản các loại hàng đầu địch nhân, vì Lam Thành mang đến thắng lợi. Theo bộ trưởng ra lệnh một tiếng, siêu cấp các chiến sĩ môn dị năng cùng kêu lên đồng ý, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại trong không khí lưu lại dị năng ba động. Những thứ này các chiến sĩ có thể điều khiển hỏa diễm, có thể thuấn gian di động, có thì có được cường đại vật lý công kích năng lực. Bọn hắn lực lượng là Lam Thành hy vọng cuối cùng. Tại chiến trường một chỗ khác, cải đồ cùng cụ giản đám người chính dẫn theo ngư nhân đại quân điên cuồng tiến công. Bọn hắn coi là Lam Thành đã vô lực hồi thiên, lại không nghĩ rằng một cỗ lực lượng càng thêm cường đại chính lặng yên tiếp cận. Đột nhiên, một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem một đám ngư nhân hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện xẹt qua chiến trường, lại làm một tên ngư nhân tướng lĩnh đứng thanh na xuống. Những thứ này đột nhiên xuất hiện công kích để cái đồ cùng cụ giản đám người trở tay không kịp. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong lóe ra các chiến sĩ môn dị năng thân ảnh. Mộ Bạch như thiên thần giống như từ trên trời giáng xuống, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tự mang một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí tràng. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt để ồn ào náo động chiến trường trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại vị này đột nhiên giáng lâm cường giả trên thân. Cái đồ cùng Hạ Cậy, hai vị này tại ngư nhân trong tộc địa vị cao thượng chiến sĩ, giờ phút này cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên lấy Mộ Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng thần phục. Tại Mộ Bạch uy nghiêm trước mặt, bọn hắn không chút do dự một gối quỳ xuống, hai tay nắm chặt vũ khí, lấy ngư nhân tộc cao nhất lễ tiết hướng vị cường giả này gửi lời chào. "Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến." Cái đồ kích động nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy thành kính cùng cung nhiệt. Hạ Kệ cũng theo sát phía sau, cung kính biểu thị, "Chủ nhân, nguyện vì ngài sông pha khói lửa, không chối tử. Theo cái đồ cùng hạ cậy động tác, toàn bộ ngư nhân đại quân cũng như bị điều khiển đồng dạng, tề tề một gối quỳ xuống, ngưỡng mộ Bạch gửi lời chào. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối chủ nhân sùng bái cùng trung thành, phản phất chỉ cần mộ Bạch ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự chịu chết chiến đấu. Cùng lúc đó, Lam Thành các dị năng giả cũng nhìn thấy một màn này. Người kia là ai? Mặc kệ giết. Trên trăm tên dị năng giả, riêng phần mình mang theo cường đại dị năng, như là cuồng bạo dòng lũ giống như phóng tới mộ Bạch. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý, phảng phất muốn đem vị này lẻ loi một mình cường giả triệt để phá hủy. Không trung tràn ngập các loại dị năng chỗ phóng thích ra năng lượng ba động, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo mà quỷ dị. Đối mặt bất thình lình công kích, mộ Bạch lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn hít sâu một hơi, một tay chậm rãi ngưng tụ ra một cái chấn động cầu che đậy. Quả cầu này che đậy tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Làm các dị năng giả công kích sắp chạm đến mộ Bạch lúc, hắn bỗng nhiên vung tay lên, đem chấn động cầu chụp vào mặt đất đập tới. Trong chốc lát, một cỗ cường đại chấn động sóng từ cầu che đậy bên trong bạo phát đi ra, như là cuồng dã như cự thú trên mặt đất tứ ngược. Cỗ lực lượng này cường đại, vậy mà trực tiếp đánh nát không gian, đã dẫn phát một trận trước nay chưa từng có địa chấn. Toàn bộ mặt đất tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run rẩy kịch liệt, phản phất muốn triệt để nứt toát ra. Các dị năng giả hoảng sợ phát hiện, bọn hắn công kích tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả đứng ổn bước chân đều trở nên dị thường khó khăn. Theo địa chấn tiếp tục, từng đạo khe nước to lớn trên mặt đất lan tràn ra, như là từng trương giữ tận miệng lớn, thôn phệ lấy hết thảy. Các dị năng giả tại cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, như là dê lợi làm thịt, bất lực mà tuyệt vọng. Cuối cùng, làm chấn động sóng dần dần tiêu tán, địa chấn đình chỉ lúc, toàn bộ chiến trường đã trở nên một mảnh hỗn độn. Mà cái kia trên trăm tên dị năng giả, cũng tại tràng tai nạn này bên trong không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị chấn động cầu che đậy đưa tới địa chấn thôn phệ. Mộ Bạch đứng ở phế tích phía trên, ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc. Chương 1892, thế giới chi nhãn bộ trưởng. Chương 1892, thế giới chi nhãn bộ trưởng. Thế giới chi nhãn bộ trưởng, một thân uy nghiêm khí thế giờ phút này bị phẫn nộ bao phủ. Hắn khuôn mặt bặm mẻo, trong hai mắt phảng phất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, nắm chặt quả đấm phảng phất muốn đem không khí đều bóp nát. Hắn sải bước địa phóng tới Mộ Bạch, ý đồ đem cái này có can đảm khiêu chiến hắn quyền uy người đánh giết tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại hắn lúc sắp đến gần Mộ Bạch trong nháy mắt, hai thân ảnh như thiểm điện địa ngăn tại hắn phía trước. Một cái là Hạ Cái Mị Hạ, tay hắn cầm trường đao, thân đao lóe ra lạnh lẽo qua màn, ánh mắt sắc bén như ứng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Một cái khác là Cụ Dạn, thần sắc hắn trầm ổn, quanh thân tản ra nhàn nhạt hàn khí, phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều bị hắn đông kết. "Bộ trưởng, mời tỉnh táo." Hạ Cái Mị Hạ quát lớn, đồng thời trường đao quét ngang, bày ra phòng ngự tư thế. Bộ trưởng trợn mắt nhìn, nhưng lại chưa dừng bước lại, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía Hạ Cái Mị Hạ, ý đồ đem cái này ngăn cản người đánh bay. Nhưng mà, Hạ Cái Mị Hạ lại là bất động như núi, hắn trường đao vung lên, chuẩn xác địa chặn bộ trưởng nằm đấm, đồng thời tá lực đả lực, đem bộ trưởng bước lui mấy bước. Hạ Cái đao pháp, thức thứ nhất, đón gió phá lãng. Hạ Cái Mị Hạ khẽ quát một tiếng, trường đao hóa thành một đạo tật phong, hướng bộ trưởng quét sạch mà đi. Bộ trưởng thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một đao kia, nhưng hắn sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi. Cùng lúc đó, Cụ Giản cũng động thủ. Hai tay của hắn kết ấn, một luồng hơi lạnh từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem chúng quanh mặt đất bao trùm lên một tầng thật dày băng xương. Bộ trưởng vừa xuống đất, liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương đánh tới, động tác của hắn không khỏi cứng đờ. Cực tốc đông kết thuật. Cụ Giản khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, một cỗ càng thêm mãnh liệt hàn khí hướng bộ trưởng gào thét mà đi. Bộ trưởng sắc mặt đại biến, hắn vội vàng vận chuyển năng lượng trong cơ thể tiến hành chống cự, nhưng này cỗ hàn khí lại như là giỏi trong xương giống như khó mà thoát khỏi. Tại Hạ Cậy Mị Hạt cùng Cụ Giản liên thủ ngăn cản dưới, thế giới chi nhãn bộ trưởng rốt cục dừng bước. Đều tìm chết sao? Bộ trưởng Ân Long giờ phút này cho thấy hắn thực lực chân chính, hư vô dị năng như là vòng xoáy hắc ám, thôn vệ lấy hết thể chung quanh. Hắn đứng ở nơi đó, quanh thân bị một tầng thâm thủy u ám bao phủ, phản phất cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách ra. Hạ Cậy Mị Hạt cùng Cụ Giản mặc dù đều là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng ở cái này hư vô dị năng trước mặt, bọn hắn lại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hạ Cái trường đao vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói lao quang, ý đồ chạm phá cái này hắc ám chói buộc, nhưng mỗi một lần công kích đều như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Cụ Giản cũng không cam chịu yếu thế, hắn thôi động thể nội hàn khí, ý đồ vô cùng lạnh chi lực đông kết cái này hư vô dị năng. Nhưng mà hắn hàn khí tại chạm đến cái kia u ám ủ du mà ký lúc, tựa như cùng bị lô đen thôn vẹn đồng dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bộ trưởng Ân Long cười lạnh một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia hư vô dị năng trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo. Nó phảng phất hóa thành một con vô hình cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Hạ Cái cùng Cụ Giản bổ nhào mà đi. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Hạ Cái cùng Cụ Giản chỉ cảm thấy tự mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình một mực trói buộc, không thể động đậy. Hạ Cái Mị Hạt trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn chưa hề nghĩ tới đao pháp của mình tại cái này hư vô dị năng trước mặt sẽ như thế không chịu nổi một kích. Mà Cụ Giản giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết nếu như không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này trói buộc, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là tử vong phủ xuống. Nhưng mà, vô luận bọn hắn dễ dỗ như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái này hư vô dị năng trường khống. Bộ trưởng Ân Long đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn về bọn hắn, phản phất đã tuyên án tử hình bọn hắn. Cuối cùng, tại cỗ này lực lượng vô hình trước mặt, Hạ Cái cùng Cụ Giản song song thua trận, vô lực ngã trên mặt đất. Bộ trưởng Ân Long thu hồi dị năng, chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phảng phất tại nói, đây là các ngươi cái gọi là thực lực. thật sự là buồn cười đến cực điểm. Long nhân hình thái cai đồ, thân thể nguy nga như núi, lân phiến lóe ra lạnh lẽo cứng rắn qua mang, mỗi một bước bước ra đều phảng phất có thể để cho đại địa run rẩy. Hắn hai mắt xích hồng, ánh mắt khóa chặt tại Ân Long trên thân, mang theo nồng hậu dày đặc địch ý cùng chiến ý, hắn mở ra long dực, đống nhiên đáp xuống, ý đồ đem Ân Long nhất cử đánh tan. Nhưng mà đối mặt bất thình lình công kích, Ân Long nhưng lại chưa lộ ra bối rối. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân hư vô dị năng lần nữa phun trào, hóa thành một đạo thâm thúy u ám bình chướng, đem tự mình một mực bảo vệ. Cái đồ công kích rơi vào u ám bình chướng bên trên, lập tức buộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, cái kia nhìn như cường đại công kích nhưng lại chưa đối bình chướng tạo thành mảy may tổn thương, ngược lại bị hư vô dị năng thôn vệ, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1893, Ân Long, hư vô dị năng. Chương 1893, Ân Long, hư vô dị năng. Ân Long cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, hư vô dị năng trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo cuồng bạo màu đen phong bạo, hướng cải đồ quét sạch mà đi. Cải đồ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở cái này hư vô dị năng trước mặt lại có vẻ giật gấu và bay. Hắn cơ long chảo, ý đồ ngăn cản cỗ này lực lượng cuồng bạo, nhưng mỗi một lần công kích đều phảng phất đánh vào không trung, căn bản là không có cách đối Ân Long tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Màu đen phong bạo tứ ngược mà qua, cải đồ thân thể tại cỗ lực lượng này trùng kích vào không ngừng lùi lại. Hắn lân phiến bị từng mảnh địa vỡ ra đến, máu me đầm địa mà xuống, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Hắn phát ra thê lương gầm thét, nhưng thanh âm lại bị phong bạo bao phủ, lộ ra như thế bất lực. Cuối cùng, làm màu đen phong bạo tiêu tán lúc, cải đồ đã nặng nề mà té lăn trên đất, bất lực tái chiến. Tại Lam Thành phế tích phía trên, tường đổ ở giữa quanh quẩn gió đang gào thét. Dầu Cổ Đài đứng tại một chỗ cao ngất tường vây phế tích đỉnh, thân ảnh của hắn tại hoàng hôn dư huy bên trong lộ ra càng ấm chậm. Hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó cấp tốc tách ra, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, một cỗ bàng bạc báo cắt từ quanh người hắn đột nhiên bộc phát. Báo cắt như là phẫn nộ cự thú, mang theo vô số cắt đá cùng bụi đất, hướng cách đó không xa đứng yên Ân Long mãnh liệt mà đi. Trong tiếng gió sen lẫn bén nhọn tiếng xé gió, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại đều bỡ ra tới. Lam Thành phế tích tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra càng thêm yếu ớt, phản phất tùy thời đều có thể bị triệt để phá hủy. Nhưng mà đối mặt cái này tứ ngược báo cát, Ân Long nhưng lại chưa hiện lộ ra chút nào bối rối. Hắn khẽ ngẩng đầu, trong hai mắt lóe ra thâm thúy quan mang, phản phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, thẳng đến bản chất. Hắn khẽ mở bờ môi, phun ra mấy cái tối nghĩa âm tiết, lập tức một cỗ khó nói lên lời hư vô dị năng từ trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ra. Cỗ này dị năng như là khinh nhu sương mù, lại ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Nó lặng yên tràn ngập ra, đem Ân Long cả người bao khỏa trong đó. Làm báo cát hung hăng đụng vào cỗ này dị năng bên trên lúc, khiến người kinh dị một màn phát sinh, báo cát phảng phất đụng phải một mặt bức tường vô hình, tất cả các đá cùng bụi đất đều trong nháy mắt đã mất đi động lực để tiến tới, bay là tả địa bay xuống về mặt đất. Dầu Cổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn khó có thể tin mà nhìn mình báo cát tại Ân Long hư vô dị năng trước mặt dễ dàng như vậy tiêu tán. Mà Ân Long thì vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất hết thệ phong bạo cũng không từng đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tại Lam Thành phế tích trong bóng tối, Ân Long đứng bình tĩnh đứng thẳng, cặp mắt của hắn thâm thúy như tinh thần, phản phất có thể thôn phệ hết thảy hắc ám. Hắn nhìn chăm chú cách đó không xa Dầu Cổ Đài, trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng quanh thân lại tràn ngập một cỗ khó nói lên lời bí áp. Đột nhiên, Ân Long động. Hắn nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại kéo lên cái gì nặng nề đồ vật. Theo động tác của hắn, không khí chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang nhanh chóng tụ tập. Hư vô trong áp. Ân Long khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc hư vô dị năng từ hắn lòng bàn tay bộc phát ra, hóa thành một đạo vô hình trong áp, hướng Dầu Cổ Đài đột nhiên đánh tới. Cỗ này trọng áp vô thanh vô tức, lại mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước tồn tại đều triệt để nghiền nát. Dầu Cổ Đài sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, phản phất có một tòa vô hình đại sơn đột nhiên đặt ở trên người hắn. Hắn dãy rủa lấy muốn chuyển bước, lại phát hiện thân thể của mình phản phất bị cỗ này trọng áp một mực khóa chặt, không thể động đậy. Không, đây không có khả năng. Dầu Cổ Đài hoảng sợ hô to, nhưng hắn thanh âm lại tại cỗ này trọng áp phía dưới lộ ra như thế yếu ớt cùng bất lực. Hư vô trọng áp tiếp tục tứ ngược, đem Dầu Cổ Đài không khí chung quanh đều áp xúc đến gần như ngưng kết. Dầu Cổ Đài thân thể tại cỗ lực lượng này tàn phá hạ bắt đầu run rẩy lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tại u ám hoàn cảnh bên trong, Đọ Phật Lạm Mị Ngộ ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận Ân Long, trong tay ngưng tụ lại một cỗ lực lượng bị dị. Kia là hắn bí kỹ, Hoang Lãng Bạch Tuyến, một loại có thể cắt chém hết thảy, sắc bén vô song hình đường thẳng công kích. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, hắn đột nhiên huy động cánh tay, chỉ gặp mấy đạo nhỏ như sợi tóc, lại tản ra khí tức bén nhọn bạch tuyến, tựa như tia chớp hướng Ân Long phía sau lưng đánh lén mà đi. Những thứ này bạch tuyến trong không khí xẹt qua từng đạo lạnh lẽo quy tích, phản phất muốn đem Ân Long trong nháy mắt cắt chém số tròn khối. Nhưng mà Ân Long tựa hồ sớm đã nhận ra phía sau dị động, đầu hắn cũng không trở về, chỉ là nhẹ nhàng địa nhất phất tay, một cỗ hư vô dị năng liền từ đầu ngón tay hắn lặng yên tràn ra. Cỗ này dị năng nhìn như vô hình vô chất, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Làm Hoang Lãng bạch tuyến sắp chạm đến Ân Long thân thể trong nháy mắt, hư vô dị năng đống nhiên bộc phát, hóa thành một đạo bình chướng vô hình, đem Ân Long một mực thủ hộ ở trong đó. Bạch tuyến đụng vào đạo này bình chướng bên trên, phát ra bén nhọn chói tai âm thanh, phản phất kim loại giao kích giống như giận người. Làm cho người khiếp sợ là, những cái kia nhìn như vô kiên bất tồi Hoang Lãng bạch tuyến tại chạm đến hư vô dị năng trong nháy mắt, vậy mà như là bông tuyết giống như nhao nhao tan rã, hóa thành từng sợi khinh yên tiêu tán trong không khí. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ công kích, cứ như vậy bị Ân Long hời hợt hóa giải. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ tức giận rít gào lên một tiếng, cặp mắt của hắn phảng phất giấy lên lửa cháy hùng hực, quanh thân khí thế cũng theo đó tăng vọt. Hắn không còn bảo lưu, quyết định hội tụ tất cả lực lượng, phát động tự mình mạnh nhất một kích, vạn ti thần thiết. Chỉ gặp Đọ Phật Lạm Mị Ngộ hai tay nhanh chóng múa, vô số đạo nhỏ như sợi tóc sợi tơ từ quanh người hắn nổ bắn ra mà ra, mỗi một cây đều tản ra lăng lệ đến cực điểm khí tức. Những sợi tơ này trên không trung cấp tốc xen lẫn thành một trường to lớn lưới, lóe ra hàn quang, hướng Ân Long đột nhiên oanh kích mà đi. Vạn ti thần thiết uy lực không thể coi thường, nó phảng phất có thể cắt chém hết thảy, vô luận là vật chất hay là năng lượng, tại trường này từ vô số sợi tơ tạo thành lưới trước mặt đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị cỗ này lăng lệ khí tức bao phủ, phảng phất ngay cả không khí đều bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Đối mặt Đọ Phật Lạm Mị Ngộ cái này đem hết toàn lực một kích, Ân Long cũng cho thấy trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, trong hai mắt lóe ra kiên định và mang. Lập tức, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, quanh thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hư vô dị năng. Cỗ này dị năng cấp tốc ngưng tụ thành một đạo to lớn vô hình kiếm mang bên trên tán phát lấy làm người sợ hãi uy áp, phản phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại trước tồn tại. Ân Long khẽ quát một tiếng, vô hình kiếm mang đột nhiên bung ra, cùng bạn ti thần thiết hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều phản phất vì đó chấn động, sau đó bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Vô số đạo sợi tơ tại vô hình kiếm mang chạm kích hạ nhau đứt gãy, hóa thành từng sợi khinh yên tiêu tán trong không khí. Mà tấm kia nguyên bản uy thế vô song lưới tơ, cũng tại Ân Long dưới một kích này triệt để sụp đổ. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ thân ảnh tại lưới tơ sụp đổ trong nháy mắt bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả đứng lập khí lực đều cơ hồ đánh mất. Mà Ân Long thì vẫn như cũ duy trì huy kiếm tư thế, trên mặt của hắn không có chút nào đắc ý hoặc thư giãn, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn chậm rãi thu hồi vô hình kiếm mang, quanh thân hư vô dị năng cũng dần dần tiêu tán, toàn bộ không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà đổi thành một bên, Mộ Bạch đã đánh chết tất cả siêu cấp dị năng giả. Tại chiến trường phế tích phía trên, Mộ Bạch chậm rãi đạp trên những cái kia đã từng không ai bị nổi siêu cấp các dị năng giả thi thể, mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng như vậy mà kiên định. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, tập trung ở phía xa Ân Long trên thân, phảng phất muốn đem tất cả lực chú ý cùng chiến ý đều ngưng tụ ở giờ khắc này. Mộ Bạch thân ảnh tại tà dương bên trong lộ ra phá lệ cô tuyệt, hắn áo trắng bên trên nhiễm lấy vết máu loang lổ, lại không tổn hao gì cái kia loại siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn cùng nhau đi tới, dưới chân là vô số dị năng giả gãy chi hài cốt, sau lưng thì là một mảnh thuộc về hắn chiến trường. Ân Long đứng tại chỗ, tĩnh tĩnh mà nhìn xem Mộ Bạch từng bước một tiếp cận. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất đã dự liệu được giờ khắc này đến. Giữa hai người mặc dù cách một khoảng cách, nhưng khí tức của nhau cũng đã chăm chú khóa chặt cùng một chỗ, tạo thành một loại khó nói lên lời giằng co. Không khí chung quanh phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, tất cả thanh âm đều biến mất không thấy, chỉ còn lại Mộ Bạch cùng Ân Long hai người xa xa tương đối. Giữa bọn hắn mỗi một lần ánh mắt giao hội, đều phảng phất có thể dẫn phát một trận vô hình phong bạo. Rốt cục, Mộ Bạch đi tới Ân Long trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Bọn hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh, phản phất tại tiến hành một trận im ắng đọ sức. Mặc dù không có bất kỳ động tác gì cùng ngôn ngữ, nhưng lẫn nhau ở giữa chiến ý cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều phản phất trở thành hai người bọn họ bối cảnh, tất cả sinh tử cùng thắng bại đều trở nên không trọng yếu nữa. Giữa bọn hắn giằng co đã siêu việt hết thảy, trở thành một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vĩnh hằng. Chương 1894, kết thúc đối chiến. Chương 1894, kết thúc đối chiến. Tại Lam Thành phế tích rộng lớn giữa thiên địa, Mộ Bạch độc thân mà đứng, thanh âm của hắn hời hợt vang lên, lại mang theo một loại không thể bỏ qua uy nghiêm, người gọi Ân Long. Xem ra toàn bộ thành thị, đối thủ của ta chỉ có ngươi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại ung dung không đội tự tin, phản phất vô luận đối mặt như thế nào địch nhân, hắn đều có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi. Phế tích bên trên gió nhẹ nhàng thổi qua, thổi lên Mộ Bạch góc áo một sợi lụa mỏng, lại thổi không động hắn giống như núi trầm ổn khí thế. Ân Long đứng tại cách đó không xa, ánh mắt của hắn vị ngưng tụ, hiển nhiên cũng cảm nhận được Mộ Bạch trên người tán phát ra cường đại khí tràng. Hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là thật sâu nhìn Mộ Bạch một mắt, phản phất tại ước định cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ. Trung quanh phế tích tại ánh nắng chiều hạ lộ ra càng thêm hoang vu, nhưng Mộ Bạch thanh âm lại tại mảnh này trong yên tĩnh quanh quẩn, mang theo một loại rung động lòng người lực lượng. Ân Long ánh mắt run lên, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hắn sử dụng dị năng của mình, hư không chuyển tống. Đây là một loại có thể tại cự ly ngắn bên trong thuấn gian di động năng lực, để hắn trong chiến đấu luôn có thể chiếm cứ xuất kỳ bất ý ưu thế. Giờ phút này, hắn lựa chọn chuyển tống đến Mộ Bạch sau lưng, ý đồ phát động một kích chí mạng. Nhưng mà Mộ Bạch phảng phất sớm đã thấy rõ Ân Long ý đồ. Ngay tại Ân Long thân ảnh thoáng hiện trong nháy mắt, Mộ Bạch đống nhiên quay người, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt lấy Ân Long cổ tay. Động tác của hắn mau lẹ mà chuẩn xác, phảng phất sớm đã dự liệu được Ân Long sẽ từ cái kia phương hướng xuất hiện. Ngay sau đó, Mộ Bạch lực lượng bộc phát, một cái ném qua vai đem Ân Long nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất. Cái này một ném chi lực cực kỳ cường hãn, Ân Long mặc dù cũng là thần kinh bách chiến dị năng giả, nhưng ở bất thình lình công kích đến, cũng khó tránh khỏi có chút trở tay không kịp. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà ngã xuống tại phế tích bên trong. Ân Long cũng không phải là hạ người bình thường, tại gặp Mộ Bạch cái kia đột nhiên xuất hiện ném qua vai về sau, hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, thân hình lăn mình một cái liền một lần nữa đứng lên. Động tác của hắn mau lẹ mà trôi chảy, hiện lộ ra một tên đỉnh cấp dị năng giả chỗ có được chắc tuyệt tố chất thân thể. Đứng vững thân hình về sau, Ân Long hít sâu một hơi, trong hai mắt hiện lên một tia sáng sắc bén. Hắn xuề bàn tay ra, Hư không bên trong năng lượng cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền tạo thành một thanh trường thương hình dáng. Chôi này trường thương mặc dù là từ năng lượng cấu thành, lại tản ra không thua tại thực thể vũ khí sắc bén khí tức. Ân Long nắm chặt trường thương, thân hình như long giống như ngưỡng mộ Bạch Phong đi. Công kích của hắn tấn mãnh mà lăng lệ, mỗi một kích đều ẩn chứa cường đại dị năng lực lượng, phản phất muốn đem không gian đều vỡ ra tới. Nhưng mà, đối mặt Ân Long lăng lệ thế công, Mộ Bạch lại có vẻ dị thường thong dong. Hai tay của hắn bút túi, thân hình nhẹ nhàng né tránh Ân Long công kích, mỗi một lần di động đều vừa đúng địa tránh đi trường thương phong mang. Động tác của hắn nhìn như tùy ý, lại để lộ ra một loại cao thâm mặt chắc kỹ xảo chiến đấu. Tại Mộ Bạch trốn tránh phía dưới, Ân Long công kích liên tiếp thất bại. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ kinh nghi bất định cảm xúc, đối Mộ Bạch thực lực sinh ra càng sâu kiêng kỵ. Mộ Bạch đang tránh né qua Ân Long một vòng tấn công mạnh về sau, thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, nên ta tiến công đi. Vừa dứt lời, Mộ Bạch thân thể đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Vô số đạo lôi đỉnh từ trong cơ thể hắn bắn ra, giống như cuồng bạo long xà, ở trong thiên địa tùy ý múa. Những thứ này lôi đỉnh lóe ra sáng chói địa quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem toàn bộ Lam Thành phế tích đều bao phủ tại một mảnh lôi quang bên trong. Lôi đỉnh tiếng oanh minh vang tận mây xanh, chấn động đến trung quanh phế tích đều run lẩy bẩy. Ân Long ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được những thứ này lôi đỉnh ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn hiểu được, tiếp xuống tự mình phải đối mặt là Mộ Bạch chân chính một kích toàn lực. Tại mảnh này lôi đỉnh trong hải dương, Mộ Bạch thân ảnh trở nên như ẩn như hiện. Hắn phảng phất cùng những thứ này lôi đỉnh hòa làm một thể, hóa thân thành một vị trưởng khống lôi điện chiến thần, lấy không thể địch nổi tư thái hướng Ân Long phát khởi mãnh liệt tiến công. Ân Long cắn chặt răng, dốc hết toàn lực ngăn cản lôi đỉnh đánh kích. Hắn biết, thời khắc này mình không thể có chút chủ quan cùng tư giãn, bằng không đợi đái hắn chính là hủy diệt tính đả kích.